Con có một việc cúi xin Thầy hoan hỷ cho con, chỉ bảo cho con. Chồng con đã mất. Lúc nhập quan vì lúng túng nên con không kịp tháo sợi dây ở mặt Phật Quan Âm. Chồng con mất đến nay đã được 3 năm. Như vậy mặt Phật cộng một nhẫn vàng, 2 chỉ vàng ở trong hòm. Thầy chỉ bảo cho con phải làm thế nào, vì trong năm nay sẽ tắm rửa, tức là thay áo cho chồng đó. Con xin cảm ơn Thầy. Cái này thì các cụ ngày xưa thường nói mà, tang gia bối rối lại như thế. Chúng ta cũng không thể quán xuyến hết được. Như cái trường hợp phu quân của Phật tử này, nói rằng khi mà phu quân mất cho nên do bối rối trong việc gia đình, cho nên lúc nhập tang, nhập quan là lúng túng quá, cho nên không kịp tháo cái sợi dây có mặt Phật Quan Âm và cái nhẫn vàng ở trên tay của chồng. Bây giờ thì làm thế nào? Thôi cái việc nó, sự nó đã rồi, thì bây giờ thôi thì mình cứ nhất tâm để tụng kinh hồi hướng, bố thí cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện để sám hối cái việc đó thôi. Chứ có chỉ trích ấy, thì cũng chẳng lại được nữa. Nhưng qua đây thì cũng lưu ý cho các Phật tử chúng ta, từ giờ trở đi nếu có người thân, họ hàng hoặc quyến thuộc, hoặc là thấy ai đó mà họ mất mà chúng ta biết, mà ở trên người họ còn đeo cái mặt Phật, tức là cái bằng tranh, bằng đá hoặc bằng ngọc, hoặc bằng cái chất liệu gì đó mà có hình ảnh của Đức Phật, thì đến lúc đó mình nên tháo ra. Nên tháo cái đó ra, chứ đừng nên cho nhập quan và cho chôn dưới lòng đất làm gì. Vì thân thể của chúng ta đã tắt hơi thở rồi, dần dần nó chuyển thành một cái bãi gì, cái bãi gì, bãi phân ô uế mà các quý vị. Đó, nó hôi thối bẩn thỉu vô cùng. Lúc còn sống thì chúng ta cung kính tôn trọng, nâng niu và đeo nơi thân để luôn luôn nhớ đến Phật Bồ Tát để mà hướng thiện, bỏ ác làm lành, lánh dữ vân vân. Nay mất đi thì theo quan điểm của chúng tôi là không nên để những cái đó vào trong quan tài, vào trong thân thể người mất. Nhưng quên rồi thì thôi, chúng ta cũng không nên nặng nề cái đó. Đây là quên chứ không phải là cố ý. Còn ý đây Thầy là qua đây cũng nói thêm để chúng ta không nên đeo cái đồ đó cho người mất. Mà tốt nhất cái việc đó, cái đồ đó như mặt Phật bằng ngọc hay bằng vàng hay bằng bạc, bằng loại đá quý vân vân, chúng ta đem để lại để truyền lại cho con cho cháu, lấy cái phúc cái lộc của ông bà của các cụ đi trước thì càng quý. Nếu không con cháu nó không muốn, thì chúng ta nếu cái đó nó có giá trị, chúng ta đem ra hàng vàng hàng bạc, chúng ta thì chúng ta bán đi, chúng ta lấy cái tiền đó chúng ta phóng sinh, chúng ta tu phúc bố thí cúng dường, ấn tống kinh sách, hoặc là cúng dường làm chùa tô tượng đúc chuông vân vân để hồi hướng công đức. Giống như trong kinh Địa Tạng nói, đem bán những cái đồ quý báu của cái người khuất kia để hồi hướng cho vị đó. Đối trước tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, nói to lên cái việc đó rằng con Phật tử tên là, xin vì vong linh tên là như thế, địa chỉ ở đâu, thọ bao nhiêu tuổi, táng vào ngày tháng năm mất, táng ở đâu, an táng ở đâu đó, đem công đức thiện lành này để hồi hướng cho vong linh ấy. Nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì khai tâm khai trí phóng đại quang minh để tiếp dẫn cho vong linh ấy sớm được sinh về cõi thiên giới thiện giới, hoặc sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Thế là công đức vô lượng. Vong linh ấy nếu mà còn đang ở trong ba đường ác mênh mang, hoặc là đang ở trong gì, thậm chí là đang ở trong A Tỳ địa ngục, cũng sớm được thoát khổ như trong kinh Địa Tạng nói vậy. Còn nếu mà đang ở trong biển nghiệp như trong kinh Địa Tạng nói thì sớm thoát khỏi cái tội khổ ở trong biển nghiệp mà sinh về cõi thiên giới thiện giới vậy. Đó. Cho nên cái trường hợp này á, Phật tử hỏi cái nhẫn vàng và cái mặt Phật đấy thì tới đây mà sang cát cho ông thì làm thế nào? Vàng chôn xuống đất nó có gì không? Không gì đúng không? Rồi về hôm đấy là tắm rửa sạch sẽ đi, xong rồi lấy nước thơm, nước gừng, nước thơm ngũ vị hương đó để rửa đi. Nếu mà cẩn thận thì ngâm cho, lấy cái nước ngũ vị hương, nước gừng, nước thơm đó cho ngâm cho 7 ngày hoặc 49 ngày. Sau đó thì mình đem mình bán đi, mình làm cái việc phúc thiện, hoặc để lại cho con cho cháu dùng để làm kỷ niệm cũng được, không sao. Kể cả mặt Phật hay cái nhẫn trên tay đều làm như thế được cả. Đó, trường hợp này xin khuyên như thế. Còn Phật tử chúng ta nhớ là cái mặt Phật mà chúng ta đeo, đặc biệt là cái mặt Phật bằng ngọc chúng ta thỉnh á, hay không chỉ mặt Phật đâu mà cái có bằng ngọc và chữ An Mani Bát Minh Hồng hay các chỉ là miếng ngọc lá bồ đề vân vân đó, chúng ta khi sau này trăm tuổi về già có khuất bóng, cũng khuyên người thân và bạn bè chúng ta thấy đồng đạo của mình á mất rồi thì cũng đừng có để cho người thân họ đeo cái đó vào cho người đã khuất, mà chúng ta cũng phải xả đi nhá. Chứ đừng lúc đó thì con cháu nó không đeo cho lại gì, lại hiện về lại chả mặt Phật tao đây, chả lá bồ đề tao đây, tao vừa chết mà chúng mày đã tranh mất của tao rồi, chả đây. Thế thì kinh quá, đêm hôm khuya khoắng mà cứ cái giọng như thế thì nghe mà ghê cả người. Nhớ nhá, xả nhá. Chúng ta chỉ đeo lúc còn sống này để cầu Phật Bồ Tát, nhớ Phật Bồ Tát và cầu sức khỏe để tu thôi. Còn lúc nhắm mắt xuôi tay xả không ai được hiện về để bảo con cháu là chả lá bồ đề tao đây. Nhớ nhá. Rồi xả. Lúc đó bảo con cháu là đứa nào dùng thì dùng. Không dùng được thì đem gì? Đem bán đi để được bao nhiêu thì làm công đức, phóng sinh, tu phúc ấy, cho tôi, để hồi hướng cho tôi. Đấy, như thế mới là người học Phật, như thế mới là người hiểu đạo, thế mới là người buông xả được những cái cần buông xả, trong những lúc ấy, nhất định phải buông xả các quý vị.